Cho con cơ hội để trưởng thành.
Trước đây, vào mỗi kỳ nghỉ hè, tôi đều thường cho con trai tôi, David, một chuyến đi du lịch đến nơi nào nó thích. Phần để con thư giãn đầu óc, phần để nó mở mang tầm mắt ra thế giới bên ngoài. Hai mẹ con thường đi với nhau vì chồng tôi luôn bận rộn với những chuyến công tác dài ngày. Nhưng lần này, con trai tôi tỏ ý thích đi du lịch châu Âu một mình với lý do con đã lớn rồi mẹ. Ngày nào David cũng theo tôi thuyết phục, nào là con biết cách tự chăm sóc bản thân mình rồi mẹ à. Mẹ thấy đó, đã bao giờ con làm mẹ phải thất vọng vì con đâu. Quả đúng thế, từ nhỏ đến giờ chưa khi nào David khiến tôi phải lo lắng vì bất cứ chuyện gì, nên cuối cùng tôi cũng siêu lòng. Dù gì thì David cũng đã tốt nghiệp trung học rồi. Nghĩ thế, nhưng thâm tâm tôi vẫn không khỏi lo lắng, vì đây là lần đầu tiên con đi xa nhà mà không có người thân nào bên cạnh. Trước ngày David đi, tôi đã mua cho con một thẻ gọi điện thoại đường dài để nó tiện việc liên lạc với gia đình. Mỗi ngày, đúng như giờ hai mẹ con đã quy ước trước, David lại gọi điện về và hào hứng kể cho tôi đủ mọi chuyện thú vị mà nó được chứng kiến. Nghe giọng nói của con có vẻ chững chạc và tự tin lên rất nhiều, tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Sau 2 tuần tự do bay nhảy thỏa thích, David gọi điện cho tôi và thông báo nó sẽ bay về trong chiều mai. Suốt cả buổi tối hôm đó, tôi không thể nào chợp mắt được. David mới đi có 2 tuần mà tôi ngỡ như 2 tháng. Tôi rất nhớ con và nghĩ nó cũng sẽ nói, mẹ ơi con nhớ mẹ quá. Như những lần trở về nhà sau dịp cắm trại vài ngày với bạn bè ở trường. Chuyến bay của David hạ cánh lúc 4 giờ 30, nhưng tôi đã ra đó từ lúc 2 giờ để chờ sẵn. Khi nhìn thấy tôi, David đã chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy mẹ, khác với những gì tôi nghĩ. Câu đầu tiên David nói với giọng đầy phấn khích, mẹ ơi, qua chuyến đi này, con đã học được rất nhiều điều quan trọng, đặc biệt đó là, dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi người đều cần có một người bên cạnh để chia sẻ những cảm nhận của mình về cuộc sống. Vừa nói với tôi, David vừa bá cổ tôi thì thầm, và mẹ chính là người bạn tuyệt vời của con. Không ngờ, sau chuyến du lịch một mình, David của tôi đã có được những suy nghĩ sâu sắc như vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào, hãnh diện về con trai của mình. Và tôi nhận ra con trai của mình đã thật sự trưởng thành. Ngọc Lan, theo Daily Inspiration for Women. Đừng lúc nào cũng mãi ấp ủ con trong vòng tay yêu thương của bạn nếu muốn nó thực sự trưởng thành. Hàng phong lữ của mẹ. Thuở bé, tôi học cấp 1 cùng trường với các anh chị của mình. Mỗi năm, trường chúng tôi đều tổ chức một hội chợ cây trái vào đầu tháng 5 để gây quỹ cho ngày của mẹ, được tổ chức cùng tháng. Tất cả học sinh từ lớp 3 trở lên đều được khuyến khích tham dự lễ hội. Năm tôi học lớp 3 cũng là năm đầu tiên tôi được tham gia hội chợ truyền thống này. Bao nhiêu là cây trái hoa quả, đặc sản của vùng đều tụ hội về như để tôn vinh thêm cho lễ hội của các bà mẹ sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ 2 trong tháng 5. Như bao đứa con khác, tôi cũng muốn dành cho mẹ một sự bất ngờ thú vị. Sau khi đếm đi đếm lại số tiền ít ỏi dành dụm được, tôi chạy vào phòng chị hai và kể về dự định của mình. Chị lắng nghe với vẻ chăm chú, rồi gật đầu đồng ý giữ bí mật và còn cho tôi thêm một ít tiền. Suốt mấy ngày liền thơ thẩn hội chợ, tôi mê mẩn, ngắm nghía từng chậu cây, từng giỏ hoa, hết cầm lên xăm soi rồi lại đặt xuống. Chậu nào cũng đẹp, nhưng sao tôi thấy chưa hài lòng. Món quà tặng mẹ của tôi phải thật đặc biệt mới được. Cuối cùng, sau khi đã lượn tới lượn lui không biết bao nhiêu lần mọi ngóc ngách của hội chợ, tôi mới phát hiện ra một chậu phong lữ tuyệt đẹp. Phải khó khăn lắm, tôi mới mang được chậu cây về nhà mà không ai biết. Như đã hứa, chị hai giúp tôi giấu tạm chậu cây ở góc vườn nhà hàng xóm, nơi có một bụi cúc dại mọc sum suê. Suốt từ hôm đó cho đến ngày của mẹ, tôi cứ thấp thỏm, lo lắng. Nhỡ mẹ nhìn thấy chậu cây trước ngày lễ thì kế hoạch của tôi sẽ không còn gì là thú vị nữa. Rồi ngày lễ thiêng liêng tôn vinh các bà mẹ cũng đến, lòng tràn ngập vui sướng, xen lẫn chút hồi hộp. Tôi mang tặng chậu cây phong lữ vừa nở được 2 bông hoa màu đỏ thắm. Nhận chậu cây từ tay tôi, mẹ nâng niu từng cánh hoa, vuốt ve từng chiếc lá với ánh mắt ngời sáng niềm hạnh phúc. Lòng tôi rộn rã niềm vui, một cảm giác sung sướng kéo dài suốt cả mấy tuần sau đó. Thời gian trôi qua, năm tôi bước vào tuổi 15 cũng là lúc đứa em gái út của tôi vào học lớp 3, không khác gì tôi ngày trước. Ngay khi trường vừa tổ chức hội chợ cây trái truyền thống, con bé đã ấp ủ dự định rằng tặng mẹ một món quà bất ngờ nhân ngày lễ của các bà mẹ. Nó tìm gặp tôi và thì thào về kế hoạch của mình. Tôi cũng cho nó một ít tiền và hứa sẽ giữ bí mật đến phút cuối, hệt như chị hai đã làm với tôi ngày trước. Buổi chiều hôm đó, sau khi trở về từ lễ hội, con bé cho tôi xem cây phong lữ đang lú nhú những búp hoa xinh xắn và hớn hở nói: "Em đi xem hội chợ rồi, chắc chắn cây này là đẹp nhất." Nghe con bé tíu tít kể chuyện về hội chợ truyền thống ở trường với bao sắc màu của hoa trái, một cảm giác ngọt ngào sống dậy trong tôi. Tôi hiểu tâm trạng của nó trong lúc này, vì ngày trước tôi cũng từng trải qua những giờ phút như vậy. Cảm giác mong chờ được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của mẹ cũng đã khiến tôi thấp thỏm, hồi hộp biết nhường nào. Giúp con bé giấu tạm chậu cây ở góc vườn nhà hàng xóm, dưới bụi cúc rậm rạp, tôi trấn an con bé rằng mẹ sẽ không thể biết chuyện. Cuối cùng, ngày lễ mong chờ cũng đến, mẹ tôi rất xúc động khi đón những món quà của đứa con gái út. Tôi lại thấy niềm vui sướng, hạnh phúc tỏa sáng trên gương mặt mẹ và em gái bên chậu cây phong lữ với sắc hoa đỏ thắm. Mẹ tươi cười rạng rỡ, nhìn ngắm những cánh hoa vừa hé nở với vẻ trìu mến đặc biệt, rồi tìm nơi sạch đẹp nhất trong vườn nhà để đặt chậu cây. Ban đầu, tôi cũng hơi thắc mắc và tự hỏi. Có lẽ mẹ chỉ làm bộ ngạc nhiên và vui sướng như vậy thôi, chứ thực ra không có năm nào mà mẹ lại không nhận được một chậu cây phong lữ từ chị em tôi. Nhưng qua ánh mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ của mẹ, tôi hiểu ra rằng mẹ đã thật sự hạnh phúc trước những gì mà chúng tôi dành cho mẹ. Những cây phong lữ, món quà giống nhau của chị em tôi ngày xưa, giờ đây đã tươi tốt, cành lá sum suê, tỏa bóng mát phủ kín cả một góc vườn. Dẫu mẹ thân yêu của chúng tôi giờ đã đi xa mãi mãi, nhưng hàng cây phong lữ luôn nhắc nhở chị em tôi những kỷ niệm về mẹ, về tình mẫu tử thiêng liêng người đã dành cho chúng tôi suốt những năm tháng ấu thơ. Bích Thủy, theo Geranium of Love, chỉ có hai thứ ta nên để lại cho con trẻ, đó là cội rễ và đôi cánh. Harding Carter.
Mẹ và con.
Sao mẹ lại đi nữa? Cho con đi với. Không chịu cho mẹ đi đâu. Mẹ ở nhà chơi với con.
Đó là những lời nói yêu thương từ miệng đứa con út 10 tuổi của tôi. Mấy anh chị của nó cũng từng nói với tôi những câu như thế. Cũng từng khóc khi chúng còn bé mà tôi vì công việc phải bỏ chúng ở nhà. Khi lớn hơn tí xíu, chúng cũng từng nài nỉ xin theo, lẳng nhẳng bám bên mẹ bất kỳ chỗ nào.
Con hứa sẽ ngoan, con sẽ không làm ồn. Con hứa mà.
Có khi những yêu cầu của con khiến tôi rất bực mình. Sao lũ con tôi không chịu ở nhà với người khác dù chỉ một lát thôi nhỉ? Tôi ra khỏi nhà là vì công việc, cũng là vì lo kiếm tiền cho chúng được ăn, được học. Chứ nào có phải tôi muốn bỏ con mình đâu. Chỉ có đi một mình thì tôi mới có thể tập trung vào công việc. Có như thế thì may ra tôi mới làm nhanh mà về để còn chơi với chúng. Tôi cố gắng giải thích cho con hiểu điều đó, nhưng vô ích. Chúng cứ khăng khăng,
con muốn ở bên mẹ thôi.
Thế là tôi đành mang con theo. Khắp nơi, mẹ con tôi cùng đi chợ, ra ngân hàng, tới thư viện, vào rạp chiếu phim. Chỗ nào tôi đi cũng có chúng, lít xít bên cạnh tôi. Thường thì tôi cũng chẳng bận tâm lắm vì điều đó. Nhưng có những hôm thật sự tôi thèm khát giây phút được ở một mình. Tôi có thói quen nghe nhạc trong khi lái xe. Gặp bài hát yêu thích là tôi vặn âm thanh lớn hơn để thưởng thức. Nhưng đó là khi nào tôi đi một mình, chứ nếu đi với lũ nhóc nhà tôi thì cứ mỗi lần tôi lặng yên mà nghe âm nhạc là y như rằng luôn có một giọng nói lảnh lót từ băng ghế sau cắt ngang. Lái xe cẩn thận là sao hả mẹ? Rồi, mình đang ở chỗ nào vậy mẹ? Hay, mẹ có nghe con kể chuyện ngày hôm qua chưa? Thích lắm. Đến khi tôi nghe xong câu chuyện thì bài hát trên đài đã hết từ lúc nào. Khi đi ăn nhà hàng, tôi chăm chú lắng nghe bạn bè bàn về công việc, lòng thầm mong mấy đứa con ngồi cạnh mình biết tự quản. Thực sự chúng như thế thật, chúng chỉ thầm thì nói chuyện với nhau, luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt người lớn. Nhưng rồi thế nào chút nữa, chúng cũng cắt ngang rất lễ phép bằng nhiều câu hỏi như: Mẹ ơi, ở đây người ta cho rau cần vào trứng hả mẹ?
Mẹ ơi, cho chúng con uống sữa được không? Mẹ ơi, đi vệ sinh với con được không?
Tôi cứ thầm ao ước có một ngày được rảnh rang khỏi lũ con mà trò chuyện, suy nghĩ, ăn uống bình thường như mọi người. Thực ra, tôi biết con tôi chỉ cần sự chú ý của tôi dành cho chúng. Chúng cần sự có mặt và quan tâm của tôi. Hàng ngày, chúng chơi đùa cho riêng một khán giả là mẹ chúng thưởng thức. Dần dần, tôi thuộc những chuyện kể và câu hỏi cắt ngang của các con. Ít nhiều những quan sát, những nhận xét mới lạ của con trẻ làm vốn sống của tôi phong phú hơn. Thế giới trong mắt trẻ thơ thật thú vị. Chúng có thể nghe thấy những điều chúng ta không thể nghe, nhìn thấy những điều mà ta có thể có nhìn, nhưng không thấy được. Khi các con tôi dần lớn lên, những câu hỏi của chúng không còn buồn cười và ngớ ngẩn như ngày còn bé, mà lý sự nhiều hơn. Những năm chúng mới 12, 13 tuổi, ngày nào tôi cũng nghe chúng, không biết bao nhiêu là đòi hỏi và phàn nàn của chúng. Nào là, sao ai cũng đi học thêm buổi tối được, mà con lại không hả mẹ? Rồi, người ta đâu có ai đi chơi mà về trước 11 giờ, sao mẹ bắt con về sớm vậy? Bộ mẹ không tin con hả? Thường thì tôi chỉ cầu mong sao chúng bận làm gì hay nói chuyện với ai đó để tôi được chút yên tĩnh. Có lúc tôi bực mình tự hỏi tại sao chuyện đơn giản nhất cũng thành vấn đề với con mình vậy. Thật tình chúng chẳng để tôi yên được một phút nào cả. Giờ thì chúng để tôi yên rồi. Điều đó đáng buồn thay, lại quá thường xuyên. Hôm nay có gì không con? Tôi hỏi cậu con trai 17 tuổi khi nó mới đi làm thêm về. Sáng giờ con đi đâu, làm gì? Thì con đi gắn cửa. Đi học về là con đi làm luôn chứ có đi đâu. Đi làm thôi sao? Nói thế đâu có được. Tôi còn muốn nghe con kể nhiều hơn thế nữa. Rằng con học như thế nào? Có gì mới không? Rằng bạn bè có vui không? Con có cả 12 tiếng bên ngoài một ngày cơ mà. Tôi im lặng, buồn buồn. Còn nhớ mới vài năm trước, tôi đi đâu về, nó cũng hỏi. Mẹ đi sao mẹ? Mẹ thấy cái gì? Có vui không? Hay tối mẹ làm gì? Có dẫn con đi chơi không? Mẹ đi làm có nhớ con không? Một chàng câu hỏi lúc nào cũng muốn được tôi trả lời, giải thích cặn kẽ. Lát sau, thấy con mình cặm cụi ủi đồ. Tôi chột dạ. Con lại đi nữa hả? Ở nhà một ngày không được sao? 3 tuần nữa là lên thành phố học xa mẹ rồi. Vậy mà cũng chẳng dành chút thời gian cho mẹ gì cả. Trước giờ, thật tôi không nghĩ đến một ngày mà tôi sẽ bị các con mình bỏ rơi như thế. Chuyện xưa giờ đã ngược lại. Nay tôi lại là người chỉ mong chờ giây phút được ở bên con mình. Lúc nào cũng nài. Mẹ nhớ con lắm, hay chừng nào con mới về? Chúng đâu có biết tôi còn đánh dấu vào lịch những ngày chúng được nghỉ. Chỉ mong mẹ con lại được quây quần súng xít bên nhau. Buổi sáng thì lái xe đưa con gái đi làm thêm. Nếu nghe trên đài có bài hát nào đó nó thích là lập tức nó vặn nhạc lớn lên. Còn tôi tốt hơn nên im lặng. Con tôi đắm chìm trong điệu nhạc mà nó thích, chắc cũng chẳng muốn nghe những điều tôi nói. Tôi biết chứ, nhưng tôi còn vỡ lẽ một điều khác. Hóa ra khi còn bé, con tôi luôn có cảm giác sợ điều gì đó. Một bài hát, vở kịch hay ai đó đến bắt tôi đi khỏi chúng. Thế là chúng tìm cách làm cho tôi chú ý đến chúng. Chắc rằng con tôi đã nghĩ, mẹ lo nghe nhạc như thế, chả lẽ mẹ thích nhạc hơn thích mình sao? Đâu có được. Những câu hỏi cắt ngang của con tôi thuở trước là để báo cho tôi biết chúng có mặt cạnh tôi, rằng tôi hãy nhìn chúng, hãy nói chuyện với chúng. Mẹ ở đây nè, con hãy nhìn, hãy nói chuyện với mẹ đi. Giờ thì trong lòng tôi cũng muốn nói với con mình như thế, nhưng đương nhiên tôi không thốt ra được những câu nói đó. Chỉ biết mình đã hiểu rõ hơn những điều hờn dỗi của các con ngày xưa, rằng tại sao con nít hay khóc mỗi khi bị cha mẹ bỏ ở nhà. Bích Thủy, theo Can I Come With You.
Món quà của mẹ.
Ngay từ lúc mở mắt thức dậy, tôi đã thấy bầu trời bên ngoài xám xịt một màu. Và ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi nhìn tấm lịch treo tường ở cuối phòng là sinh nhật của tôi. Chán thật, tối hôm qua dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết rơi vào hôm nay, thứ tư, ngày 28 tháng Giêng, ngày sinh nhật của tôi, ngày tôi bước vào tuổi 35. Tôi tắt chiếc đồng hồ báo thức và thầm ước hôm nay mình không phải đi làm. Tôi muốn nằm yên trên giường và cảm nhận cảm giác cô đơn một mình. Vẫn một mình. Vào một ngày quan trọng như hôm nay, tôi vừa chia tay một mối tình chỉ 2 tuần trước đây và nỗi đau thì vẫn còn như mới. Đó chưa phải là một mối quan hệ lâu dài và thậm chí chẳng có nhiều để nói về nó. Nhưng dù sao, nó cũng đã nhen nhóm trong tôi hy vọng và vui sướng vì có được một người bên cạnh. Nằm trên giường, tôi nhớ lại, cũng ngày này năm ngoái, tôi đã thổi tắt những ngọn nến và ước rằng may mắn sẽ đến với tôi trong năm nay. Nhưng trọn một năm đã qua, tôi nhận được gì ngoài sự tất bật của công việc, sự nhàm chán trong cuộc sống cứ lặp đi lặp lại hàng ngày? Liệu sẽ có một điều bất ngờ nào đó xảy ra vào ngày hôm nay không? Tôi nhìn các bức tường, tự hỏi trong sự ngao ngán và buồn tủi. Chuông điện thoại reo. Tôi vội vàng nhấc ống nghe với hy vọng đó là một người bạn gọi điện đến chúc mừng sinh nhật tôi. Nhưng không phải, thay vào đó là cái gã đã làm tôi phải khóc. Anh ta gọi điện đến để chào buổi sáng và hoàn toàn chẳng nhớ gì đến ngày sinh nhật của tôi. Cú điện thoại tiếp theo trong ngày là của chị dâu tôi, gọi đến để kể cho tôi nghe những tin mới nhất về cuộc sống hạnh phúc của chị với anh trai tôi. Và chị còn để thằng bé con 2 tuổi của chị hát vào điện thoại cho tôi nghe nữa. Cúp điện thoại, tôi đi cho mèo ăn và cố gắng hồi tưởng lại lúc 20 tuổi tôi đã từng nghĩ về cuộc sống độc thân tuyệt vời như thế nào. Thêm vào nỗi buồn của tôi còn có thực tế là tôi không còn thích công việc là một phóng viên biên tập tin tức của mình như trước. Mỗi ngày tôi lê bước đến đài phát thanh, cố mường tượng ra liệu tôi có thể thuộc về một nơi nào khác hay không. Hôm nay thì có thể chịu đựng được, tôi nghĩ thầm. Bởi vì có lẽ mọi người đã chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc ở văn phòng, hoặc anh bạn trai cũ của tôi có thể sẽ làm một hành động gì đó ngoài mong đợi, như gửi hoa cho tôi chẳng hạn. Nhưng không, phòng làm việc của tôi vẫn đáng chán như thường ngày, không hề có một sự khác biệt nào. Đã vậy, như thêm phần đau khổ cho tôi, hôm ấy tôi còn phải hẹn cho được cuộc phỏng vấn một nhạc sĩ nhạc gia nổi tiếng mà tiếng kèn saxophone và khiếu hài hước đang rất được mọi người yêu thích. Nhưng tôi lại biết rõ về tính lập dị kỳ quặc của ông ta. Kết quả của buổi hẹn gặp đúng như tôi đã lường trước, hoàn toàn không có hy vọng. Cuối buổi, tôi đi về nhà với nỗi thất vọng. Ấy thế mà tôi lại còn bị trượt chân ngã trên tuyết, làm lấm lem cả quần áo và đau buốt ở cổ chân. Vừa bước cài nhắc về đến nhà, tôi vừa tự nguyền rủa mình vì đã mang đôi ủng gót cao và không có đế. Bữa ăn tối cùng những người bạn gái tuyệt vời là điểm sáng duy nhất trong ngày sinh nhật của tôi. Các bạn chọc cho tôi cười và nhắc lại những chuyện vui làm tôi cảm thấy ấm áp được một chút. Nhưng sau khi bạn bè ra về, nỗi buồn đã quay trở lại. Tôi tự vấn mình về những lựa chọn trong cuộc đời. Tôi đã bỏ qua việc lập gia đình và thiên chức làm mẹ để đạt được điều gì? Điều vĩ đại mà cuộc sống độc lập mang lại cho tôi là những gì kia chứ? Tôi pha một tách cà phê, rồi ngồi xuống mong tìm niềm an ủi trong những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật đã gom từ thùng thư khi đi làm về. Có một phong thư của mẹ tôi. Tôi kéo ra một tấm thiệp màu hồng, có ghi dòng chữ: người mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn khi nhìn thấy cô con gái xinh xắn của mình trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Trong bức thư là những dòng chữ mềm mại quen thuộc của mẹ. Khi mẹ viết những dòng chữ này, ngoài trời tuyết đang rơi, cũng giống như ngày con được sinh ra, 35 năm về trước, mẹ sẽ không bao giờ quên cái giây phút con được đặt vào vòng tay mẹ. Và mẹ biết mẹ đã có một món quà ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời mình. Mẹ đã sinh ra một cô con gái xinh đẹp. Đó là một giấc mơ đã trở thành sự thật. Năm tháng trôi qua, con vẫn luôn là niềm hạnh phúc của mẹ. Niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất mà mẹ từng có trong đời. Con sâu sắc, thông minh và tài năng. Mẹ rất tự hào về tình cảm giữa hai mẹ con mình. Mẹ cũng rất ngưỡng mộ lòng can đảm và tính độc lập tự chủ của con. Con là một phụ nữ xinh đẹp và thân thiện, Kim Chiu ạ. Và con là người bạn tốt nhất của mẹ. Mẹ chúc con một tuổi mới thật đẹp phía trước, ngập tràn những điều mà con mong ước và con xứng đáng có được. Mẹ yêu con rất nhiều, mẹ của con. Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống trang thư của mẹ. Tôi khóc vì mối liên hệ sâu sắc của tôi với người phụ nữ đã xem tôi là một món quà, một sự thành công và một niềm tự hào. Những dòng chữ yêu thương của mẹ đã truyền cho tôi hơi thở của cuộc đời mới. Và đêm nay, khi tôi nằm xuống ngủ, tôi biết mình đang được yêu thương. Cuộc sống của tôi đã có sự khác biệt bởi tôi biết tôi đã và đang là nguồn hạnh phúc của người mà tôi yêu thương. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ đã cho tôi lần thứ hai. sau món quà sinh tôi ra đời cách đây 35 năm. Bích Vân, theo Happy Birthday Baby.
Niềm tự hào của con.
Buổi học đã kết thúc, sân trường với vài phút trước còn vang tiếng cười đùa, bỗng chốc trở nên yên lặng. Mẹ vẫn chưa tới. Hôm nay là ngày họp phụ huynh đầu năm, tôi đã dặn đi dặn lại rằng mẹ hãy đến thật đúng giờ, nhưng chắc mẹ lại trễ nữa rồi. Tôi cũng không nhớ mẹ đã đến trễ bao nhiêu cuộc họp phụ huynh từ khi tôi đi học. Chiếc xe buýt chở học sinh về nhà của trường tôi đã lăn bánh, nhưng tôi vẫn tần ngần bên chiếc cửa gỗ. Tina, cô bạn cùng lớp, ngạc nhiên hỏi tôi, sao bạn không về nhà? Bạn có ở lại học phụ đạo hay luyện tập trong đội tuyển thể thao đâu? Ừ, tớ đợi mẹ tớ về cùng. Tina như không nghe thấy lời tôi, cô đang mải nhìn qua khung cửa sổ gần đó. Có một bác bị làm sao ấy, bác ấy đi mới khó khăn làm sao. Nghe Tina nói, tôi biết ngay là mẹ mình đã đến. Tôi nhón chân liếc qua khung cửa sổ. Đúng là mẹ thật, dáng mẹ dẫu có nhìn từ đằng xa, tôi cũng không thể nhầm vào đâu được. Mẹ đang bước từng bước khó nhọc qua sân trường. Ban đầu, mẹ đưa cây gậy chống xuống đất, rồi lê chân phải lên. Sau đó mới nhấc từ từ chân trái về phía trước. Cứ được một quãng, mẹ lại dừng lại, sửa lại quai túi sách cho gọn gàng, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Từ sân trường cho đến cánh cổng gỗ chỉ có một quãng ngắn, vậy mà mẹ phải đi mất hết 5 phút đồng hồ. Tôi cảm thấy hai má mình đỏ ửng lên khi thú thật với Tina. Mẹ mình đấy. Thế à? Mẹ bạn bị sao thế? Tôi lặng thinh suy nghĩ trong chốc lát, không biết giải thích làm sao để nghe dễ hiểu, nên đành nói thẳng. Mẹ tớ bị bệnh bại liệt. Tina lặng lẽ nhìn mẹ tôi một lát, rồi hỏi, thế mẹ cậu sẽ khỏe lên chứ? Mẹ tớ sẽ không khỏe lên đâu. Cô bạn tôi suy nghĩ một lúc lâu, rồi ngập ngừng hỏi tôi, bệnh bại liệt là bệnh gì thế? Cuối cùng Tina cũng đặt một câu hỏi như tôi nghĩ, một câu hỏi mà tôi không biết phải trả lời như thế nào. À, đầu tiên là bị bệnh, như là bị sốt vậy, và rồi một ngày kia bỗng nhiên không đi được. Như bị sốt hả? Chúng ta có thể bị bệnh bại liệt không? Tina lo lắng hỏi. Không đâu. Tôi trấn an. Chúng ta đều đã được tiêm phòng bệnh này ngay khi ra đời rồi. Chỉ có người lớn chưa được tiêm phòng mới bị thôi. Tina quay lại nhìn mẹ tôi ngoài cửa sổ, đượm vẻ suy tư. Có cách nào để làm mẹ cậu khỏe lại không nhỉ? Mẹ tôi bị bệnh bại liệt từ năm mẹ chỉ mới 26 tuổi. Khi đó, anh trai tôi lên 5. Còn chị gái tôi chỉ vừa tròn 3 tuổi. Tôi được sinh ra 16 năm sau đó, một khoảng thời gian khá lâu sau khi các bác sĩ cho rằng mẹ sẽ không thể có con được nữa. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã biết rằng mẹ mình có vấn đề khó khăn về việc đi lại. Tôi luôn e ngại các bạn không hiểu rằng mẹ mình là một bà mẹ tốt. Tôi lo sợ bạn mình sẽ chọc ghẹo, sẽ xì xầm về căn bệnh của mẹ. Không đợi Tina hỏi, tôi vội khẳng định, mẹ mình đã khỏe hơn xưa nhiều rồi. Ba mình kể lại rằng khi mới bị bệnh, mẹ yếu lắm, phải nằm viện trong suốt 6 tháng.
6 tháng á?
Tina tròn mắt kinh ngạc. Ừ, với căn bệnh này, khó có ai có thể khỏe lại lắm. Nhưng mẹ mình đã làm được, mẹ đã xuất viện, mặc dù đi lại vẫn rất khó khăn. Năm đó, mẹ đã nằm ở bệnh viện cách nhà tôi đến 250 dặm. Suốt từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau, mẹ đã không có ở nhà để đón lễ Giáng sinh. Bỏ lỡ sinh nhật của cả hai anh chị của tôi, cũng như không thể tổ chức kỷ niệm ngày cưới của mình. Bệnh làm mẹ gần như liệt chân phải, rồi đến chân trái. Các bác sĩ đã rất ngạc nhiên khi mẹ có thể khỏe lại được. Mẹ đã tập đi, tập từng ngày, sau gần cả một năm trời kiên trì cố gắng. Cuối cùng, mẹ đã có thể đi mà không cần có người dắt tay như trước. Mặc dù đến tận bây giờ, mẹ vẫn còn gặp khó khăn khi đi lại. Nhưng đối với bố tôi, đó thật sự là một kỳ tích. Cuối cùng, mẹ cũng đến được cánh cửa gỗ tôi đang đứng chờ để mở ra cho mẹ. Mẹ nhìn tôi mỉm cười âu yếm. Mẹ đã đến sớm để không trễ buổi họp. Chưa bắt đầu phải không con? Dạ, chưa đâu ạ. Không đợi tôi, Tina đã vội đáp lời. Con chào cô, con là Tina. Chào con có đôi mắt thật là đẹp đấy. Mẹ tôi vui vẻ đáp. Tôi thấy Tina ửng hồng hai má. Mặc dù đây đâu phải là lần đầu tiên cô bạn tôi được khen có đôi mắt đẹp. Tôi thầm phục mẹ mình đã nhận xét thật tinh tường. Cả ba chúng tôi đi chậm chậm vào lớp. Có đau không hả cô? Tina ngập ngừng hỏi. Ý con hỏi căn bệnh bại liệt ấy. Không đâu, mẹ tôi trả lời, chậm rãi đi từng bước với cái nạng gỗ. Nó không đau, chỉ đi không được nhanh thôi. Mẹ lại mỉm cười thật hiền. Mẹ vào phòng, cô giáo vội đứng lên bắt tay thân mật. Tôi thấy những người khác đều quay sang nhìn mẹ. Tôi nghe có tiếng hỏi thì thầm. Cô ấy bị làm sao thế nhỉ? Tôi thở dài. Mẹ đã phải chịu những câu hỏi như thế từ bao nhiêu năm nay. Vậy sao mẹ vẫn có thể luôn vui vẻ được nhỉ? Nhìn những người bạn cũng tụm vào nhau thì thầm về căn bệnh của mẹ ngoài hành lang, tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Một người bạn học khác lớp tôi bỗng đi song song với tôi và bắt chuyện. Mẹ bạn bị bệnh bại liệt thật chứ? Đúng thế, tôi trả lời một cách đề phòng. Vì vậy mà mẹ bạn không thể đi bình thường được chứ gì? Ừ, tôi cộc lốc. Bạn đừng lo nhé, tôi hy vọng bác sẽ khỏe lại thôi. Cậu bạn nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một cách chân thành rồi rẽ vào lớp. Tôi ngẩn người. Những năm sau đó, mẹ đã trở nên quen thuộc với trường học của tôi. Những buổi họp phụ huynh, những lần đến trường đã khiến mọi người đều biết mẹ. Có một điều tôi không thể ngờ được rằng, càng có nhiều học sinh biết mẹ, càng có nhiều người đợi để mở cửa và chào mẹ. Mẹ luôn tươi cười đáp lại mọi lời chào, luôn cảm ơn những người giúp đỡ. Tôi cảm thấy tự hào vô cùng khi nhìn những người bạn. Có những người thậm chí tôi không biết tên, chạy đến nắm tay mẹ mình, ngượng ngịu trước những lời khen của mẹ, hay cùng cười khi mẹ kể chuyện. Tự hào, đó là một cảm giác tôi chưa bao giờ có trước đó về mẹ mình, dẫu rằng tôi yêu mẹ biết bao. Kể từ đó, tôi rất tự hào về mẹ. Tôi không còn quan tâm tới những khó khăn trong việc đi lại đã khiến mẹ trở nên khác thường trước mắt những người khác. Tôi yêu mẹ hơn qua cái nhìn của những người bạn. Tôi biết rằng mẹ đã dũng cảm biết bao khi đối mặt với căn bệnh của mình. Mẹ đã cố gắng làm tất cả chỉ vì tôi và để cho tôi. Hoa phượng theo The Wall of Pura.
Tình yêu vô bờ.
Tôi đang sắp xếp lại căn bếp thì nghe cậu con trai trên lầu gọi toáng lên.
Mẹ ơi, mẹ có thấy đôi giày vải của con ở đâu không?
Ở dưới cái ghế trong nhà bếp ấy, tôi đáp, tay vẫy không ngừng công việc mình đang làm. Chưa đầy 2 phút sau, tôi lại nghe tiếng nó hỏi tiếp.
Mẹ ơi, mẹ thấy bộ ván trượt của con đâu không?
Trên kệ ở nhà xe. Tự nhiên tôi cảm thấy bực bội trong lòng. Tại sao con tôi cứ liên tục hỏi tôi về những đồ đạc của nó thế nhỉ?
Con không được hỏi mẹ nữa nhé.
Tôi hơi sẵn giọng nói to, rồi quay vào dọn tiếp căn phòng. Một lát sau, cậu con trai xuất hiện trước cửa phòng, định hỏi gì nữa, nhưng tôi đã chặn lại. Tại sao con luôn hỏi mẹ những đồ cá nhân của con thế?
Vì mẹ luôn biết chúng để ở đâu.
Con trai tôi trả lời không cần suy nghĩ. Tôi không biết đấy là một lời khen hay nhiệm vụ mới của mình nữa, nhưng rõ ràng là tôi biết tường tận vị trí của các vật dụng trong nhà. Thì tôi là người phải ở nhà nhiều nhất, phải dọn dẹp nhiều nhất mà. Cả hai bố con mấy khi động tay động chân vào việc nhà để giúp đỡ tôi đâu cơ chứ. Tôi biết rõ vai trò và trách nhiệm của một bà mẹ nội trợ như tôi. Nhưng thật sự đôi lúc tôi vô cùng mệt mỏi, thậm chí có khi lại nghĩ rằng mình không còn đủ sức lực dù chỉ để sắp xếp khăn hay ủi quần áo nữa. Lúc chưa có con, khi sử dụng danh thiếp tôi thường nghĩ nếu mình có con thì trên danh thiếp phải ghi thêm dòng chữ một người mẹ. Rồi lúc mới có con tôi say sưa, hãnh diện với vai trò mới, chỉ muốn cả thế giới biết rằng tôi là một người mẹ. Khi con tôi vào tiểu học, tôi lại mong đến chữ một người mẹ, hội phó, hội phụ huynh học sinh trên tấm danh thiếp. Tôi muốn được ghi nhận những cố gắng của tôi để làm tròn nghĩa vụ một phụ huynh tích cực với hoạt động trong trường của con. Tôi cũng muốn được khen vì món rau câu rất ngon cho bữa tiệc khai giảng. Tôi cũng muốn được mọi người tán thưởng vì đã giúp nhóm hướng đạo sinh của trường có một chuyến dã ngoại thành công tốt đẹp. Thật ra, tôi còn nghĩ đến việc sẽ xung phong làm hội trưởng hội phụ huynh học sinh vào năm học tới của con. Tôi muốn mình giữ mối liên hệ tốt với nhà trường để theo sát tình hình học tập của con. Tôi đã làm hết sức mình, là người khởi xướng phong trào kế hoạch nhỏ để tăng thêm quỹ tiết kiệm cho nhà trường, đã tình nguyện làm bánh quy cho buổi họp phụ huynh. Tôi cũng có những sáng kiến nuôi dạy con được mọi người ngưỡng mộ. Thế nhưng con tôi có hiểu được tôi đã làm tất cả vì nó không nhỉ? Liệu nó và cả chồng tôi
có ghi nhận những cố gắng của tôi vì gia đình nhỏ của chúng tôi. Có lẽ mình đã đòi hỏi hơi nhiều. Đàn ông con trai có hiểu gì về tâm lý phụ nữ đâu mà mình mong đợi. Tôi ngao ngán nghĩ thầm. Thì như cậu con trai tôi đấy, giờ thì chỉ thích đi với bạn bè, chứ có thèm nhớ đến mẹ mình đâu. Mẹ ơi! Tôi miễn cưỡng tách mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Con cần tìm thứ gì nữa à? Không ạ, con chỉ muốn nói với mẹ rằng mẹ là một người mẹ tuyệt vời. Con yêu mẹ nhiều lắm. Thế đấy, chỉ một câu nói thôi mà làm tôi đỏ bừng cả mặt. Cơn mệt mỏi biến mất, người tôi bừng lên một niềm vui sung sướng khó tả. Tôi không cần bất kỳ bằng khen hay huy chương nào để công nhận những cố gắng của mình. Ừ, thì dù có mệt mỏi thế nào đi nữa, để chồng và con tôi được hạnh phúc, để mái ấm của chúng tôi mãi bền vững, thì tôi cũng sẽ cố gắng. Thùy Mai, theo The Daydream.
Bác sĩ massage Tí Hon.
Quả là một chuỗi ngày vô cùng vất vả. Chồng tôi đi công tác xa trong một tuần. Một mình tôi phải gánh hết mọi công việc. Việc nhà, việc cơ quan cứ dồn dập khiến tôi như phát điên lên. Dù là ngày nghỉ, điện thoại nhà vẫn liên tục đổ chuông bởi các đồng nghiệp cùng chung một dự án. Tôi ngao ngán nhìn đống quần áo dơ vương vãi khắp nơi, giấy vụn vất lung tung, hai đứa con sinh đôi la hét suốt ngày và nhà bếp đầy chén bát chưa rửa. Ngày nào cũng như thế, nên việc trở thành một người mẹ hoàn hảo trong căn nhà gọn gàng xinh xắn, ngồi xếp quần áo sạch sẽ thơm tho, cho vào ngăn kéo bên cạnh những đứa con đang chơi đùa ngoan ngoãn chỉ là trong tưởng tượng của tôi. Tôi hít ra lệnh, hai đứa thôi đánh nhau ngay đi, thì chuyển sang van nài năn nỉ, mẹ xin các con đấy, đừng chạy lung tung khắp nhà nữa, hay các con yên lặng nhé. Mọi câu nói đều không có tác dụng, không đứa nào vâng lời cả. Thay vào đó, chúng liên tục réo gọi tôi để thông báo tin tức chiến sự mới nhất của hai đứa. Mẹ, em Jacker lại vào phòng con kìa. Em không có. Có mà, mẹ ơi, con la mà em không chịu nghe kìa. Chị có phải là bà chủ của em đâu, nhưng đây là phòng của chị. Thì sao, chị tưởng mình là công chúa Thủy Tề à? Mẹ, Jacker lại nói con là công chúa Thủy Tề kìa mẹ. Tôi giận dữ hét lên, hai đứa có thôi không? Nhưng lời của tôi chẳng hề làm chúng bận tâm. Trái lại, chúng còn la lớn hơn. Mẹ ơi, con đã kêu em ra khỏi phòng con mà nó không nghe kìa. Mẹ, có khi chị cũng lén vô phòng con mà. Thật là, phải đến điên cả đầu với hai đứa nhóc. Mệt mỏi và chán ngán, tôi để mặc chúng tự giải quyết chuyện này với nhau. Còn mình lặng lẽ vào phòng để nằm nghỉ một chút. Vừa đặt lưng xuống giường, hai con tôi đã chạy ao vào chỗ tôi đang nằm. Mẹ, chị không cho con chơi thú Disney của chị kìa. Tại lần trước em không cho chị mượn cây bút dạ quang của em. Mẹ, mẹ. Tôi đành gượng dậy, ôm hai con và nói nhỏ. Jacker và Tara này, hai đứa đừng làm ồn nữa nhé. Giờ mẹ thấy trong người không được khỏe, mẹ thấy buồn nữa. Mẹ thương cả hai con, nhưng bây giờ mẹ muốn được hai con ôm mẹ một chút. Phản ứng của Jacker và Tara hoàn toàn khác với khi tôi hét lên bảo chúng im. Với nét mặt khá nghiêm trang, chúng hỏi, sao mẹ lại buồn? Mẹ đang rất mệt, tôi bảo. Bây giờ mẹ muốn yên lặng một chút để nghỉ ngơi và được hai con thương mẹ thôi. Được rồi, mẹ ạ. Hai đứa thì thầm đáp. Rồi sau đó, mỗi đứa cầm lấy bàn tay tôi xoa nhẹ, sau đó dang rộng tay ôm hôn tôi và nói, con thương mẹ, mẹ cứ nằm nghỉ ở đây nhé. Khi hai đứa rón rén đi ra, tôi còn nghe những tiếng thì thầm quan tâm đầy bí mật của chúng vọng lại sau cánh cửa. Vài phút sau, hai con tôi quay lại giường. Jacker mang cho tôi ly nước, còn Tara đưa cho tôi bộ đồ pyjama bằng vải flannel mà tôi rất thích mặc ở nhà. Hai đứa chỉnh ánh sáng đèn cho dịu lại, rồi bắt đầu massage cho tôi, như cái cách mà tôi đã từng làm cho chúng, nhưng với sự khéo léo và dịu dàng, thực đáng ngạc nhiên. Đầu tiên là xoa bóp lưng, rồi đến chân tay và đi từ từ lên cổ. Sau đó hai đứa dùng ngón cái xoa thái dương và trán cho tôi. Toàn thân tôi thả lỏng, hoàn toàn thanh thản và nhẹ nhàng. Trong lòng tôi không còn cảm thấy bực bội nữa, mà im lặng thích thú tận hưởng cảm giác bốn bàn tay bé xíu đang lướt nhẹ trên da mình. Tôi thấy mình được nuông chiều và chăm sóc thật sự. Mọi lo lắng trong ngày hoàn toàn biến mất. Tôi thấy công việc dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước không còn gì là nặng nề nữa. Mẹ của con là người đặc biệt nhất. Bé Tara thì thầm trong khi bàn tay vẫn đang dịu dàng xoa bóp. Tối nào mẹ cũng làm thế này cho chúng con. Tối nay chúng con làm cho mẹ đó. Giọng của Jacques thật tình cảm.
Liệu có đúng là hai đứa bé cách đây 5 phút không? Tôi ngạc nhiên nhìn chúng. Rồi khi giờ chăm sóc đặc biệt đã đến, tôi lại thấy hai con thay phiên nhau chải tóc cho tôi thật nhẹ nhàng, sung sướng như ở thiên đường. Tôi thật sự thích thú với từng giây phút kỳ diệu ấy và bỗng mỉm cười suy nghĩ. Được thế này thì không cần đến nhà cửa sạch sẽ và quần áo gọn gàng nữa. Sau đó Tara và Jacques nói gì đó với nhau, rồi chúng chạy vào phòng tắm, quay ra đem theo chai dầu dưỡng thể ưa thích của tôi và từ từ xoa bóp khắp người tôi lần nữa. Tôi cảm nhận hương hoa hồng thơm mát lan tỏa khắp phòng. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác dễ chịu như vậy. Tôi đã làm gì để xứng đáng với sự chăm sóc đặc biệt này? Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi chợt hiểu ra, thay vì la mắng, bắt buộc các con phải im lặng hoặc cư xử cho ngoan ngoãn, tôi cần phải chia sẻ với chúng nhu cầu của mình, cho con biết mình đang cần điều gì. Tôi đã mong muốn có được một chút quan tâm đặc biệt, và các con tôi đã cho tôi điều đó bằng tất cả tình yêu của chúng. Bích Thủy, theo Mini Massage Therapist, những hành động tốt bụng dù rất nhỏ, những lời yêu thương dù đơn giản, cũng có thể biến niềm hạnh phúc ở thế gian giống như ở thiên đường. Julia Letcher Cagney.